Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Đoàn Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 27 tháng 4, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 5. Cầu xin cho các giới làm việc trong lĩnh vực công lý luôn luôn hành động với sự liêm khiết và lương tâm ngay thẳng. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Hồng Ân và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, sáng hôm qua ngày 26 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Tổng thống lâm thời Madagascar, ông Henri Nirini Rajoelina. Phòng báo chí tòa thánh cho biết, sau khi hội kiến với Đức Thánh Cha, Tổng thống Rajoelina đã gặp Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Bertone và Ngoại trưởng Dominic Mamberti. Trong các cuộc nói chuyện thân mật, các vị đã nhận xét về chất lượng quan hệ giữa Tòa Thánh và Madagascar. Tòa Thánh ghi nhận những cố gắng tại Madagascar nhằm ổn định đất nước và nền dân chủ, cũng như phát triển tốt đẹp hơn và mở lại các hoạt động quốc tế. Sau cùng, sự đóng góp quan trọng của giáo hội công giáo dành cho cuộc đối thoại tại Madagascar cũng được đề cập tới và việc phục vụ của giáo hội cho lĩnh vực y tế và giáo dục tại nước này. Madagascar ở trong tình trạng khủng hoảng chính trị từ 4 năm nay. Các cuộc biểu tình, phản đối và đụng độ chính trị diễn ra giữa phe của Tổng thống Marc Ravalomanana và đô trưởng thành Antananarivo, ông Henri Rajoelina. Sau khi quân đội chiếm phủ Tổng thống hồi tháng 3 năm 2009, Tổng thống Ravalomanana đã trao lại quyền bính cho quân đội và quân đội chuyển lại quyền cho ông Rajoelina. Ông làm Tổng thống lâm thời cho đến cuộc bầu cử tháng 7 tới đây. Hội đồng các giáo hội Kitô trong đó có Công giáo, Anh giáo, Tin lành giữ một vai trò quan trọng trong việc làm trung gian giữa các ứng cử viên tổng thống trong cuộc bầu cử sẽ tiến hành vào tháng 7 sắp tới.
Vatican, trong những ngày này, tiến sĩ Alberto Gasparri, đặc trách chuẩn bị các chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại hải ngoại, đang có mặt tại Brazil để chuẩn bị chi tiết cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại nước này. Ông Gasparri đã cộng tác vào việc chuẩn bị các chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng từ thời Đức Gioan Paulo II. Ông đến Brazil từ ngày 23 tháng 4 vừa qua để tiếp xúc với các vị hữu trách đạo đời gồm các vị lãnh đạo giáo hội, ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở địa phương cũng như chính quyền Brazil. Trong thông cáo được Hội đồng Giám mục Brazil phổ biến hôm 24 tháng 4, ông Gasparri viết: Chúng tôi đã có một chương trình của Đức Giáo Hoàng được ấn định giữa tháng 10 và tháng 11 năm ngoái, nhưng có một số chi tiết cần thay đổi vì chúng ta có Đức Giáo Hoàng mới. Chúng tôi đã có một chiếc áo được may vừa một vị Giáo Hoàng, nay cần phải may chiếc áo mới. Chương trình viếng thăm của Đức Giáo Hoàng sẽ được cập nhật để phù hợp với ý tưởng và đường lối của Đức Giáo Hoàng Francisco. Trước khi lên đường đi Brazil, ông Gasparri đã thảo luận với Đức Giáo Hoàng Francisco về chương trình viếng thăm và hoạt động của ngài tại Brazil. Ông cho biết chủ yếu cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha vào hạ tuần tháng 7 tới đây tại nước này là Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Rio. Ngài sẽ có mặt trong ba biến cố chính là buổi tiếp đón và gặp gỡ các bạn trẻ chiều ngày 25 tháng 7, buổi đi đàng thánh giá ngày thứ Sáu 26 tháng 7. Buổi canh thức tối thứ Bảy 27 tháng 7 và thánh lễ bế mạc sáng Chúa Nhật 28 tháng 7. Ông Gasparri không tiết lộ các chi tiết khác, kể cả ngày giờ chính xác cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, nhưng báo chí Brazil cho biết Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm đền Thánh Đức Mẹ Aparecida cách Rio khoảng 270 cây số về hướng Tây. Hôm 25 tháng 4 vừa qua, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, ngoài chuyến đi Brazil, trong năm nay có thể Đức Thánh Cha chỉ viếng thăm Assisi. Cha cũng không nghĩ rằng ngài sẽ viếng thăm quê hương Argentina vào tháng 12 năm nay như báo chí dự đoán.
Cũng liên quan đến cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Brazil, các giới chức an ninh ở mọi cấp độ đang phối hợp để đảm bảo an ninh cho Đức Thánh Cha và các bạn trẻ hành hương nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ, từ ngày 23 đến 28 tháng 7 năm nay tại Rio. Ban tổ chức biến cố này tại Rio cho biết, Cảnh sát Liên bang và Cảnh sát Sa Lộ Liên bang Brazil được giao phó nhiệm vụ an ninh cho Đức Giáo Hoàng, hộ tống ngài tại các địa điểm khác nhau trong cuộc viếng thăm. Quân cảnh sẽ đặc trách việc mở và phong tỏa các đường lộ, cũng như an ninh tại các địa điểm du lịch. Lực lượng công an quốc gia sẽ được sử dụng như thành phần hỗ trợ và sẽ được điều động khi cần. Các cảnh sát dân sự đặc trách nhiệm vụ kiểm soát dân chúng. Cảnh sát thành phố sẽ tuần tiễu tại các hệ thống xe điện ngầm và xe hỏa, canh giữ các địa điểm hành hương. Bộ Quốc phòng Brazil cho biết không bố trí quân đội trên các đường phố với xe bọc thép và súng ống. Các binh sĩ chỉ hiện diện khi cần. Các giới chức an ninh Brazil cũng trao đổi tin tức với cảnh sát Italia và các quan chức Tây Ban Nha, vì Madrid là địa điểm đã diễn ra Ngày Quốc tế Giới Trẻ hồi tháng 8 năm 2011.
Vatican. Chiều hôm qua 26 tháng 4, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để truyền chức giám mục cho ba vị tân sứ thần tòa thánh. Ba vị đã được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bổ nhiệm. Đó là Đức Tổng giám mục Ettore Balestrero, người Italia, nguyên là Thứ trưởng Ngoại giao, được bổ làm sứ thần tòa thánh tại Colombia. Đức Tổng giám mục Michael Banak, thuộc giáo phận Worcester, Hoa Kỳ, được bổ làm sứ thần tòa thánh tại Papua Tân Guinea. Và sau cùng là Đức Tổng giám mục Brian Udagwe, người Cameroon, tân sứ thần tòa thánh tại Benin bên Phi Châu. Trong bài giảng sau khi diễn giải ý nghĩa giới răn mới mà Chúa Giêsu để lại cho các môn đệ, Đức Hồng Y Bertone nhắn nhủ các vị tân tổng giám mục sứ thần hãy dâng hiến cuộc sống như một sự hiến thân hoàn toàn sẵn sàng, dùng những năng khiếu Chúa ban để phục vụ tha nhân, trao ban thời giờ và tiêu hao cả đời sống mình không chút dè dặt để phục vụ. Đức Hồng Y nói, cho đi của cải, vật dụng, nhiều khi là điều dễ dàng, nhưng điều khó hơn và quan trọng, phong phú hơn, đó là trao tặng thời giờ của chúng ta được tinh thần truyền giáo linh hoạt. Đó là ra đi gặp gỡ những người đang tìm kiếm chân lý, thắp lên ánh sáng trong tâm hồn của những người đang tiến bước trong tối tăm, gieo vãi hòa bình, niềm vui và hy vọng nơi những người đang chịu cô đơn, lo âu, bất công. Như Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc nhở chúng ta trong bài giảng lễ làm phép dầu, cần phải soi sáng những tình trạng bị giới hạn, những ngoại ô, nơi mà các tín hữu thường phải chịu sự xâm lăng của những người muốn phá hủy đức tin của họ.
New York, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Francis Julicat kêu gọi tôn trọng người di dân trong việc kiểm soát biên giới. Trong bài tham luận ngày 24 tháng 4 vừa qua, tại khóa họp lần thứ 46 của Ủy ban về Dân số và Phát triển tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục nói đến hiện tượng di cư ngày càng rộng lớn trên thế giới do tình trạng bất an về mặt xã hội và kinh tế và nghèo đói, kèm theo nạn bóc lột những người di cư, nhất là phụ nữ, sự chia rẽ gia đình, các trẻ em dễ bị tổn thương, công nhân bị lạm dụng. Theo vị đại diện Tòa Thánh, trong khi các nước quan tâm bảo vệ lãnh thổ toàn vẹn của mình, việc kiểm soát biên giới đòi phải đối xử với người di dân trong sự công bằng và từ bi, hơn là coi họ như những người tội phạm nguy hiểm hoặc những thành phần không được xã hội mong muốn. Ngoài ra cần phải bảo vệ sự tôn trọng luật pháp và các quyền phổ quát của người di dân, bất luận quy chế di cư của họ, nhất là quyền sống, quyền được phát triển, giáo dục, y phục, lương thực, nhà ở và chăm sóc sức khỏe cơ bản. Đức Tổng giám mục khẳng định rằng, phẩm giá căn bản của người di dân đòi chúng ta phải nhìn nhận các quyền căn bản của họ, kể cả quyền xuất cư. Người dân là những nhân vị, là những người cha, người mẹ, con cái, là thành phần của gia đình nhân loại, đang chiến đấu với những thách đố mà tất cả chúng ta đều gặp phải, nhiều khi trong những hoàn cảnh rất cam go.
Seoul, Hội đồng Giám mục Hàn Quốc xin bộ phong thánh cho mở thêm án phong chân phước cho Đức Cha Francisco Borja Hồng Yong-ho, cũng gọi là Hồng Long Hạo, và 80 bạn tử đạo tại Bắc Hàn. Trong thông cáo chung kết sau đại hội vừa qua được hãng tin Asia News truyền đi hôm qua 26 tháng 4, Hội đồng Giám mục Đại Hàn cho biết Đức Cha Hồng Long Hạo sinh năm 1906, thụ phong giám mục thủ đô Bình Nhưỡng năm 1944. năm 1949, ngài bị nhà nước Cộng sản Bắc Hàn thời Kim Nhật Thành cầm tù và sau đó mất tích. Đây là án phong chân phước thứ hai Hội đồng Giám mục Hàn Quốc xin Bộ Phong Thánh cho phép khởi sự cho các vị tử đạo tại Bắc Hàn. Án thứ nhất của Viện phụ Bonifacio Sauer, dòng Biển Đức và 36 bạn tử đạo. Ngoài ra, các giám mục đã chọn tiêu đề cho một án phong khác là án của Juan Bautista Ibiok, cũng gọi là Lý Bách, và 132 bạn tử đạo hồi thế kỷ 18. Ông Lý Bách, sinh năm 1754, là một học giả và là người Đại Hàn đầu tiên trở lại Công giáo và chịu tử đạo năm 1785. Trong đại hội vừa qua, Hội đồng Giám mục Đại Hàn đã dành nhiều thời giờ cho cuộc thảo luận về sự hòa giải giữa hai miền Nam Bắc Hàn. Các giám mục đã duyệt lại và phê chuẩn chương trình chính thức cho tháng cầu nguyện cho sự hòa giải và hiệp nhất dân tộc Đại Hàn do Ủy ban Giám mục Hàn Quốc về hòa giải, do Đức cha Phêrô Lee Ki-hôn làm chủ tịch. Tháng này cũng có mục đích giúp thay đổi quan niệm ngặt nghèo mà dân chúng vẫn có đối với Bắc Hàn.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, chúng tôi mừng quý vị cùng suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc ly, Đức Giêsu nói: "Giờ đây Con Người được tôn vinh và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh người. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em có lòng yêu thương nhau."
Gandhi được coi là bậc đại thánh của dân Ấn Độ. Ông say mê kinh thánh, nhất là bài giảng trên núi. Ông nghĩ rằng Kitô giáo sẽ là câu trả lời thích đáng cho những xung đột giữa các giai cấp ở Ấn. Một ngày nọ, ông đến dự lễ tại một nhà thờ, nhưng người giữ cửa ngăn ông lại và bảo ông nên đến dự lễ ở một nhà thờ khác dành cho người da đen. Ông đã bỏ đi và không bao giờ quay trở lại. Có thể chúng ta đã mất đi một Kitô hữu tốt như Gandhi chỉ vì có sự phân biệt da màu nơi nhà thờ. Biết đâu thế giới này lại chẳng có nhiều Gandhi, họ sống tinh thần Đức Kitô còn hơn cả các Kitô hữu. Thầy ban cho anh em một điều răn mới, hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Lời trăn trối của Đức Giêsu vẫn làm chúng ta nhức nhối. Ở đây Ngài không nhắc chúng ta yêu thương người ngoài, nhưng Ngài đòi buộc các môn đệ Ngài phải yêu thương nhau. Yêu thương nhau trở thành điều răn mới, mới vì Ngài đòi buộc họ phải yêu nhau như Ngài đã yêu họ. Vấn đề cốt lõi là cảm nhận được tình yêu của Ngài. Trước khi công bố điều răn mới này, Đức Giêsu đã rửa chân cho môn đệ, trong đó có Giuđa. Ngài cúi xuống bên chân Giuđa để bày tỏ một tình yêu. Sau đó, Ngài còn chấm miếng bánh đầu tiên trao cho ông, như đưa ra một lời bày gọi thân thương cuối cùng. Nhưng vô ích, Giuđa không đổi ý, anh vẫn ra đi để làm điều mình muốn. Đức Giêsu biết rõ số phận đang chờ mình. Ngài sẽ yêu đến cùng bằng việc hiến mạng trên thập giá. Đức Giêsu đã yêu trước khi truyền cho ta yêu nhau. Nếu ta không cảm nhận được tình yêu của Ngài dành cho ta, thì ta cũng chẳng thể yêu nhau như Ngài muốn. Có nhiều dấu hiệu để người ta nhận ra một Kitô hữu: đeo thánh giá nơi cổ, làm dấu thánh giá trước khi ăn. Nhưng theo Đức Kitô, dấu hiệu đặc trưng của nhóm môn đệ là tình thương mà họ dành cho nhau, cảm thông, tha thứ, cộng tác, hy sinh, chia sẻ, đối thoại. Giữa các môn đệ có có bao dì biệt, bao hàng rào. Nếu không vượt qua được những hàng rào dì biệt này, thì coi như việc truyền giáo bị đổ vỡ. Tiếc thay, vẫn chưa có sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu khác màu da, khác văn hóa, khác quan điểm chính trị. Có bất đồng giữa Công giáo và chính thống giáo ở Nga, giữa Công giáo và người Tin lành ở Bắc Ireland. Đến bao giờ mà Kitô hữu có thể đọc chung kinh lạy Cha, mừng chung nhau lễ phục sinh trong một ngày, cử hành chung với nhau một phùng vụ? Thế giới hôm nay như sa mạc thiếu vắng tình thương, ước gì thế giới Kitô trở thành một ốc đảo xanh tươi, mời mọi người đặt chân tới. Lạy Cha, xin dạy chúng con biết cộng tác với nhau trong việc xây dựng nước trời ở trần gian. Xin cho chúng con biết đến với nhau không chút thành kiến và tin tưởng vào thiện chí của nhau. Khi cộng tác với nhau, xin cho chúng con cảm thấy Cha hiện diện. Nhờ đó chúng con vượt qua những tự ái nhỏ nhen, những tham vọng ích kỷ và những định kiến cằn cỗi. Ước gì chúng con dám từ bỏ mình để tìm kiếm chân lý ở mọi nơi và mọi người, nhất là nơi những người khác quan điểm. Lạy Cha, xin sai Thánh Thần đến trên chúng con, để chúng con biết lắng nghe nhau bằng quả tim và hiểu nhau trong những gì biệt. Nhờ sống mầu nhiệm công tác, xin cho chúng con được triệt nở không ngừng và Thánh ý Cha được thể hiện trên mặt đất. Amen.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 25 tháng 4 tuần qua là ngày quốc tế chống bệnh sốt rét. Nhân dịp này, tổ chức AMREP, tức Quỹ Nghiên cứu và Y tế Phi Châu, đưa ra lời kêu gọi tiếp tục đề cao cảnh giác trong cuộc chiến đấu chống lại căn bệnh này. Bệnh sốt rét giết chết hơn 660.000 bệnh nhân hàng năm. Trong số này, có nhiều trẻ em dưới 5 tuổi, nhất là tại Phi Châu. Cho đến nay, đã có nhiều tiến bộ đạt được trong lĩnh vực phòng ngừa và chữa trị, nhưng ngày nay đang có nhiều đe dọa vì các ngân khoản tài trợ có thể bị cắt giảm. Lý do chính là vì cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính hiện nay. Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS cho biết, từ năm 2000 đến nay, tỷ số người chết vì bệnh sốt rét giảm hơn 25%. 50 trên tổng số 99 quốc gia còn bị sốt rét kinh niên đang đạt được nhiều thành quả tốt đẹp nhờ những tiến bộ trong việc kiểm soát muỗi, các phương tiện định bệnh sớm và hiệu quả, thuốc men chữa trị có phẩm chất. Nhưng OMS nhận định rằng, hàng năm vẫn có thêm 200 trường hợp nhiễm bệnh mới, và Hiệp hội Bác sĩ không biên giới cũng báo động hiện tượng tại nước Niger bên Phi Châu. Bệnh sốt rét cộng với tình trạng thiếu dinh dưỡng đang giết hại mỗi ngày 7 trên 10.000 trẻ em dưới 5 tuổi. Trẻ em thiếu dinh dưỡng có hệ thống miễn nhiễm yếu hơn, dễ bị nhiễm bệnh trầm trọng hơn và những tháng đó kém. Kéo dài giữa hai vụ mùa, cũng trùng hợp với thời gian muỗi mông vận chuyển bệnh sốt rét, sinh sản, và vì thế số người nhiễm bệnh cũng gia tăng cao hơn.
Cùng ngày 25 tháng 4, công ty siêu quốc Novartis và tổ chức thiện nguyện Malaria No More, không còn sốt rét nữa, đã tuyên bố cùng hợp tác trong chiến dịch Power of One, nhắm mục tiêu đẩy mạnh những tiến bộ trong cuộc tranh đấu chống bệnh sốt rét. Trong vòng 3 năm tới đây, Novartis sẽ bảo trợ hoạt động của tổ chức thiện nguyện này và đồng thời hiến tặng thuốc men cho 3 triệu chu kỳ chữa trị bệnh sốt rét nhi đồng, gia tăng số thuốc ngừa chữa sốt rét lên gấp đôi. Ông Joseph Jimenez, tổng giám đốc hãng Novartis, tuyên bố là chiến dịch Power of One sẽ góp phần nhổ tận rễ căn bệnh sốt rét. Từ hơn 10 năm nay, Novartis dấn thân trong chiều hướng này và đã tiến tới mục tiêu 600 triệu chu kỳ chạy chữa hoàn toàn vô vụ lợi trong các quốc gia có bệnh sốt rét kinh niên. Ông Martin Edlund, người lãnh đạo tổ chức Malaria No More, mời gọi tất cả những người thiện chí trên toàn thế giới tham gia chiến dịch Power of One nhằm lấp đầy những khoảng trống trong việc chạy chữa bệnh sốt rét. Cứ mỗi Mỹ Kim quyên góp được, tổ chức sẽ mua và phân phát một chu kỳ thuốc chữa và ngừa bệnh sốt rét nhi đồng. Chiến dịch này sẽ được chính thức phát động vào mùa thu tới đây. đã có nhiều công ty siêu quốc và mạng xã hội như Twitter tuyên bố ủng hộ chiến dịch.
Cũng liên quan đến lĩnh vực sức khỏe, hôm qua ngày 26 tháng 4, kỷ thuyền nguyên Bill và Melinda Gates tuyên bố đã hiến tặng 1,8 tỷ Mỹ Kim để tài trợ cho cuộc chiến chống bệnh sốt tê liệt hoàn vũ. Bill Gates là người sáng lập hãng kỹ nghệ điện tử Microsoft và hiện là một trong những người giàu nhất thế giới. Ông và vợ là bà Melinda thành lập Hiệp hội Thiện nguyện mang tên hai người và đã từng hiến tặng những ngân khoản khổng lồ cho các chương trình cứu trợ hay chủng ngừa các bệnh trẻ em. Và mới đây nhất là ngân khoản 1,8 tỷ Mỹ Kim chống bệnh sốt tê liệt, vừa được công bố trong cuộc họp thượng đỉnh về chủng ngừa tại Abu Dhabi bên Ả Rập hôm 26 tháng 4. Ông Gates nói, đây chỉ mới là một phần trong chương trình 6 năm nhằm nhổ tận gốc rễ mọi hình thức bệnh sốt tê liệt bằng phương tiện chủng ngừa và những cố gắng khác để bảo vệ tất cả trẻ em, cả những trẻ em nghèo khổ và yếu đuối nhất. Nhật báo Anh Independent, độc lập, nhắn nhủ rằng hàng năm có trên 350.000 trẻ em thuộc 125 quốc gia trên toàn trái đất bị tê liệt sau trận sốt. Nhờ chủng ngừa, ngày nay, bệnh sốt rét tê liệt chỉ hoành hành tại ba nước là Afghanistan, Pakistan và Nigeria. Và trong năm nay, chỉ có 19 trường hợp nhiễm bệnh mới. Ông Gates cho biết, một trong những thống kê ông ưa thích nhất là bản đồ họa về tỷ lệ chết yểu trẻ em dưới 5 tuổi, từ 20 xuống còn 6,9 triệu, kể từ ngày sinh của ông. Ngày nay, nhân loại có khả năng đạt đến những mục tiêu chưa bao giờ đến gần được. Từ năm 2000, ông bà Bill và Melinda Gates đã từ bỏ mọi hoạt động thương mại để dành trọn thời gian làm việc thiện nguyện. Ngân khoản tài trợ cho các chương trình nhân đạo của ông bà đã lên đến nửa gia tài khổng lồ, ước lượng 67 tỷ Mỹ Kim.
Ngày 24 tháng 4 vừa qua, một thảm kịch mới lại diễn ra trong ngành kỹ nghệ may cắt rẻ tiền tại Bangladesh. Một tòa nhà cao 8 tầng ở ngoại ô thủ đô Dhaka đã bị sụp đổ, khiến cho hàng trăm công nhân kỹ nghệ may dệt bị thiệt mạng và hàng ngàn người khác bị thương. Cho đến ngày hôm qua 26 tháng 4, đã có hơn 300 thi hài được các lực lượng cấp cứu tìm được dưới đống gạch đá đổ nát. Cách đây 5 tháng, kỹ nghệ may dệt rẻ tiền tại Bangladesh cũng đã trải qua một tai nạn thảm khốc khi một trận hỏa hoạn bốc cháy thiêu rụi xưởng may cắt áo quần Tasreen Fashion Factory, tỉnh Ashulia, khiến cho 120 công nhân thiệt mạng. Lần này, tòa nhà 8 tầng nằm trong vùng kỹ nghệ Sava, có tên gọi là Raja Plaza, sụp đổ lúc 9 giờ sáng khi đông đủ các công nhân viên đã có mặt bắt đầu ca làm việc. Tòa nhà này chứa đựng 5 hãng sản xuất quần áo lớn chuyên may đồ xuất cảng ra khắp thế giới, trong đó có cả Italia. Cuộc điều tra được khởi động ngay sau khi tòa nhà sụp đổ đã cho thấy rằng trước đó 2 ngày, tòa nhà đã có nhiều dấu hiệu báo nguy, chẳng hạn như đã có nhiều vết nứt lớn xuất hiện ở các tầng cao, và sau một cuộc kiểm soát, giới chức an ninh đã yêu cầu mọi người rời khỏi nơi đây. Tuy nhiên, sau đó, ban giám đốc các cơ xưởng nói trên lại yêu cầu nhân viên làm việc trở lại để việc giao hàng không bị trễ nải. Trong tòa nhà Raja Plaza còn có một ngân hàng và hàng chục hàng quán. Theo giấy tờ, 5 hãng may dệt xuất cảng ở tòa nhà này có khoảng 3.000 nhân viên, đa số là phụ nữ. Cho tới lúc này, không ai có thể nói rõ con số người còn bị vùi lấp là bao nhiêu. Bà Sheikh Hasina, Thủ tướng Bangladesh, đã tuyên bố ngày 25 tháng 4 là ngày toàn quốc để tang các nạn nhân vụ sụp đổ tòa nhà Raja Plaza, nhưng các tranh luận phê bình vẫn dâng cao. Người ta phê bình khốc liệt những biện pháp an ninh lỏng lẻo trong lĩnh vực nghề nghiệp lao động tại đây. Bangladesh nổi tiếng về ngành may dệt đồ xuất cảng giá rẻ, chiếm 80% số lượng sản vật xuất cảng toàn nước. Nhưng điều kiện lao động của giới công nhân thì rất bất ổn, và nhất là đồng lương rẻ mạt. Trong vụ hỏa hoạn hồi tháng 11 năm ngoái làm cho 120 người chết, những người sống sót tiết lộ là khi có báo động hỏa hoạn, những người lãnh đạo ra lệnh cho họ ngồi yên tại chỗ tiếp tục làm việc, vì đó chỉ là báo động tập luyện phòng chống mà thôi. Bà Tessel Pauli, người phát ngôn của Hiệp hội Clean Clothes Campaign, chuyên bảo vệ các công nhân ngành may dệt có trụ sở ở Amsterdam bên Hà Lan, cho biết tai họa này là biểu tượng của các vấn đề trong lĩnh vực này ở Bangladesh và đồng thời là một thất bại của các thương hiệu quần áo quốc tế muốn đặt để an ninh lao động như một quyền ưu tiên. Họ biết phải làm gì, nhưng không làm vì hám lợi. Sáng hôm qua 26 tháng 4, hàng trăm ngàn công nhân ngành may dệt ở Bangladesh đã xuống đường biểu tình chống lại các điều kiện an ninh quá lỏng lẻo trong lĩnh vực lao động, rất thường khi bị quên lãng trước những đòi hỏi thúc bách của lợi nhuận. Thường thì công nhân may dệt Bangladesh làm việc 6 ngày mỗi tuần, đổi lấy đồng lương là 36 Mỹ Kim một tháng. Đoàn người biểu tình đã xô xát với các lực lượng an ninh, tấn công một số cơ xưởng của các nhãn hiệu ngoại quốc và đập phá xe cộ hàng quán, khiến cảnh sát phải can thiệp bằng lựu đạn khói cay.
Đầu tuần qua, báo chí Anh Quốc đã lên tiếng báo động vì ngày càng có nhiều trẻ em nước này phải đi bác sĩ tâm lý điều trị, bệnh nghiện máy tính bảng hay nghiện điện thoại di động. Trường hợp điển hình nhất là một cô bé 4 tuổi, sống tại miền đông nam nước Anh, mới đây đã phải đến bác sĩ điều trị tâm lý. Cô bé chơi máy tính bảng nhiều giờ trong ngày, và khi bị bố mẹ tìm cách lấy đi, cô bé tỏ ra buồn bã và có nhiều thái độ hành xử hung hăng bất thường, không thể trị được. Bác sĩ Vikas Graham, một trong những chuyên viên Anh Quốc uy tín nhất về việc chữa trị bệnh nghiện các kỹ thuật mới nhận định. Khi bố mẹ cô bé mô tả những triệu chứng của cô, tôi nhận ra đúng những triệu chứng nghiện ngập, chẳng khác gì người nghiện rượu hay nghiện ma túy cả. Phải công nhận rằng, cả những trẻ em ở lứa tuổi này cũng có thể phát triển các hình thức nghiện ngập như thế, và các trường hợp tương tự đang gia tăng nhiều. Để đối phó với tình trạng này, bác sĩ Graham đã thiết lập tại London một bệnh viện chuyên điều trị bệnh nghiện ngập các kỹ thuật mới, với một chương trình đặc biệt chạy chữa cho các trẻ em hay người trẻ bị nhiễm bệnh nghiện kỹ thuật mới.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 5.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta cầu xin cho những giới chức làm việc trong lĩnh vực công lý luôn hành động với sự liêm khiết và lương tâm ngay thẳng. Khi duyệt xét tình hình công lý trên thế giới ngày nay, người ta phải buồn lòng ghi nhận rằng nó là một trong những lĩnh vực còn có quá nhiều thiếu sót hay bất công. Lý do là vì ý thức về phẩm giá và các quyền con người đã suy giảm rất nhiều, ngay cả trong các xã hội Tây Âu văn minh tân tiến. Chủ nghĩa duy vật coi trọng vật chất và tiền bạc đã khiến cho công lý cũng thường bị mua chuộc, khiến xảy ra cảnh kẻ có tội được tha bổng và người vô tội lại bị trừng phạt. Thật ra cảnh công lý bị chà đạp, phẩm giá và các quyền con người bị khinh rẻ hay bán đứng là điều đã xảy ra ngay từ đầu trong xã hội loài người. Trong lịch sử dân Do Thái, các ngôn sứ đã liên tục mạnh mẽ lên tiếng tố cáo các bất công xã hội. Điển hình như trong chương 59, ngôn sứ Isaiah kể ra các tội của dân Do Thái như sau. Quả thật, bàn tay các ngươi vấy máu, ngón tay các ngươi đầy tội ác tày trời, môi miệng các ngươi nói lời giả dối, lưỡi các ngươi thốt ra điều bất công. Chẳng ai theo lẽ công minh mà kiện cáo, không ai xét xử theo đường chân thật. Người ta tin tưởng điều hư không và nói lời gian xảo, cưu mang chuyện xấu xa, đẻ ra điều gian ác. Chúng nhanh chân chạy theo sự dữ và mau lẹ đổ máu người vô tội. Chúng suy nghĩ toàn những chuyện độc ác gian tà, chúng đi đâu cũng bạo hành tàn phá. Chúng không biết đường dẫn tới bình an, đường lối chúng chẳng có gì chính trực. Chúng làm cho đường mình đi nên quanh co khúc khuỷu, ai đi theo đường đó không hề được bình an. Vì nơi quảng trường lòng thành tín phải đành nghiêng ngả, sự liêm chính không thể chen chân, lòng thành tín đã không còn nữa, kẻ xa điều gian ác, bị cướp bóc liền tay. Ngôn sứ Hosea sống vào thế kỷ thứ 8 trước công nguyên cũng ghi lại lời than của Gia-vê đối với cung cách sống tội lỗi của dân Israel như sau. Quả thật trong xứ này chẳng có tín thành, chẳng có ân nghĩa, cũng chẳng có sự hiểu biết Thiên Chúa, chỉ có bội thề, dối trá, sát nhân và trộm cướp, áp bức với ngoại tình, các cuộc đổ máu cứ tiếp nối nhau. Chính vì thế mà xứ sở tang thương, dân cư tàn tạ, ngay thú vật ngoài đồng cũng như chim trời, cá biển, tất cả đều chết hết. Cùng cách sống tội lỗi gian ác của con người cũng gây ra cái chết của thú vật và tàn phá môi sinh. Khi con người yêu sách, muốn tự mình xây dựng cuộc sống một cách độc lập với Thiên Chúa và các nguyên tắc luân lý đạo đức, thì thường nó làm điều đó trên giá mồ hôi nước mắt và máu của người khác, đặc biệt là của những kẻ bé nhỏ và yếu đuối nhất. Đó là điều đã xảy ra từ cổ chí kim trong lịch sử của mọi dân tộc ở khắp mọi nơi trên thế giới này. Điển hình như trong các nước còn bị thống trị bởi các chế độ cộng sản vô thần, độc tài đảng trị như Trung Quốc, Bắc Hàn, Cuba và Việt Nam. Trong các xã hội này có tất cả mọi tội xã hội bị các ngôn sứ tố cáo trong Thánh Kinh Cựu Ước, đặc biệt là các tội bạo hành ngang ngược, cướp bóc đất đai tài sản của dân, gian tham hối lộ, ức hiếp dân nghèo, vu khống gian ác, bịa đặt tội trạng, xử án dối trá, bỏ tù bất công và giết người vô lý. Riêng tại Việt Nam thì tỏ tường như các vụ bắt giữ và xử án bỏ tù các người tranh đấu cho công bằng và tự do dân chủ, các vụ ăn cướp đất đai tràn lan của dân nghèo. Điển hình nhất là vụ cướp đất, bỏ tù và xử án ông Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng, các vụ cướp đất của các tôn giáo, các vụ trấn áp tàn bạo, các người biểu tình tỏ lòng yêu nước, bắt giữ và xử án bất công 18 sinh viên công giáo thuộc giáo phận Vinh và hàng trăm ngàn các hành động gian ác bất công khác nữa. Bạo lực ức hiếp dân nghèo xảy ra hàng ngày trên khắp nước. Tất cả các tội ác ấy biến nhà nước trở thành chính quyền tội phạm, sẽ chắc chắn dẫn đưa tới bạo loạn và cảnh mất nước. Người xưa có câu, kỳ sở bất dục vật thi ư nhân, điều mình không muốn thì cũng đừng làm cho người khác. Chắc chắn là giới lãnh đạo các nước độc tài cũng không ai muốn rơi vào cảnh bị ức hiếp, chèn ép, bất công như họ đang gây ra cho người dân thấp cổ bé miệng. Thế tại sao họ lại làm cho người dân như vậy? Ngoài sự gian tham ác độc và cuồng tín ý thức hệ ra, lý do chính là vì họ không muốn thừa nhận các luật lệ tự nhiên. Việc không thừa nhận và tôn trọng các luật lệ tự nhiên đó, cũng như nạn gian tham hối lộ, là lý do chính đưa tới các chính sách bất công và vô nhân, khiến cho các nhân viên làm việc trong lĩnh vực tư pháp đánh mất đi sự liêm chính và ngay thẳng của mình khi thi hành công lý. Bất công, bất bình đẳng trong các điều kiện sống và làm việc, cũng như trong quyền được hưởng an sinh xã hội, sẽ khiến cho cuộc sống xã hội bị ảnh hưởng nặng nề và gây ra các hậu quả trầm trọng, trong đó có cảnh bạo loạn và mất nước. Chính vì thế trong tháng 5 tới đây, hiệp ý với Đức Thánh Cha Francisco và tín hữu công giáo toàn thế giới, chúng ta cầu xin cho các giới chức làm việc trong lĩnh vực công lý luôn luôn hành động với sự liêm khiết và lương tâm ngay thẳng.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Mùa Xuân Hiến Tế do Tấn Đạt trình bày, nhạc và lời của Linh Mục Ân Đức.
Bước lên mùa xuân hiến tế, mùa xuân hoa cười ngọc ý thương đau. Ngày anh bước lên đôi tay dâng cao, ngày anh kết sẽ lời thề trong màu bao tân ước mong muôn đời. Trong huyện nhiệm hiến thân mẫu giao ước trong mùa xuân hiến tế. Ôi linh mục mùa xuân thánh lễ, mùa xuân muôn đời hề say mơ. Mùa xuân tinh tuyền không chút bận nhớ. Mùa xuân nở bông hoa tình ai. Ôi lênh mục đây mùa xuân mới. Mùa xuân huy hoàng trên cánh chim ưng. Mùa xuân tươi cười trong lệ đau thương. Mùa xuân rất thanh, ôi mùa xuân hạnh phúc. Lên mùa xuân hiến tế, mùa xuân hoa cười ngọc ý thương đau. Ngày anh bước lên đôi tay dâng cao, ngày anh kết xe lời thề trong mau. Mau tân ước, mau muôn đời tình yêu trong huyền nhiệm hiến thân. Mau giao ước trong mùa xuân hiến tế. Ôi linh mục mùa xuân thánh lễ, mùa xuân muôn đời muôn thế xây. Xuân nở bông hoa tình ai. Ôi linh mục đây mùa xuân mới. Mùa xuân huy hoàng trên cánh chim ưng. Mùa xuân tươi cười trong lệ đau thương. Mùa xuân dân thanh, ôi mùa xuân hạnh phúc.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. New York. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Francis Chuligat, kêu gọi tôn trọng người di dân trong khi kiểm soát biên giới. Vatican. Chiều hôm qua, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để truyền chức giám mục cho ba vị tân sứ thần Tòa Thánh. Seoul. Hội đồng Giám mục Hàn Quốc xin bộ phong thánh cho mở thêm án phong chân phước cho Đức cha Francisco Borja Hồng Yong Ho, cũng gọi là Hồng Long Hảo, và 80 bạn tử đạo tại Bắc Hàn. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25, và 15.470 kilosix, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix, tức là 25m23, và 15.490 kilosix, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lập lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây. Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Anh bước lên mùa xuân hiến tế, mùa xuân hoa cười ngọc ý thương đau. Ngày anh bước lên đôi tay dâng cao, ngày anh kết sẽ lời thề trong màu bao tân ước, mau muôn đời trong nguyện nhiệm hiến thân, mẫu giao ước trong mùa xuân hiến tế.